Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong một chương trình phát thanh trên các làn sóng của Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Tư 23 tháng 7, Linh mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, kiêm Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho biết rằng, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 tại Madrid, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đề cập chủ đề liên quan đến Âu Châu, nhất là liên quan đến những nguy hiểm Âu Châu đánh mất những giá trị nền tảng của mình, là những giá trị có liên hệ đến truyền thống Kitô giáo và được đức tin Kitô mang đến cho công cuộc phát triển đại lục Âu Châu. Theo Linh mục Lombardi, Đức Thánh Cha sẽ bàn về chủ đề vừa nói, không phải với tinh thần tranh cãi hay với ý muốn chống đối thế giới quanh chúng ta. Ngoài ra, Linh mục Lombardi còn cho biết thêm rằng, vì những lý do an ninh và vì những phương tiện tổ chức còn giới hạn, nên Ngài Quốc tế Giới Trẻ trong lúc này chưa được nghĩ là sẽ tổ chức tại quốc gia nào đó ở Phi Châu. Linh mục Lombardi đã nói như sau. Âu Châu đã nhiều lần tổ chức Ngài Quốc tế Giới Trẻ, nhưng Âu Châu hiện là đại lục trong đó có sự đối đầu giữa đức tin Kitô và những vấn đề của một xã hội tân tiến, như vấn đề trần tục hóa, vấn đề phát triển, dân dân. Hiện tôi vẫn còn nhớ rõ những hình ảnh thật đẹp về Ngày Quốc tế Gia đình tại Valencia bên Tây Ban Nha. Lúc đó, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Ngài Quốc tế Gia đình là hết sức tích cực, tập trung nhắc đến nét đẹp của gia đình, của việc sống thực thể Kitô. Tinh thần tích cực và mời gọi hy vọng này cũng sẽ là tinh thần của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 tại Madrid. Đức Thánh Cha sẽ nói lên niềm xác tín rằng đức tin Kitô đã và đang đóng góp thật nhiều cho tương lai của Âu Châu. Tin Roma. Thứ Tư vừa qua, trong một chương trình phát thanh trên đài Vatican, Đức Cha Wilhelm Iger, Giám mục Bolzano, cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thời gian nghỉ hè tại Bressanone sẽ dành thời gian ngày thứ Tư mùng 6 tháng 8 để gặp tất cả các linh mục trong giáo phận Bolzano. Trong khi đó, Linh mục Lombardi cho biết thêm là Đức Thánh Cha sẽ dùng thời gian rảnh rỗi trong những ngày nghỉ hè này để viết tiếp phần 2 của tập sách Chúa Giêsu thành Nazareth đã được xuất bản phần 1, trình bày Chúa Giêsu trong giai đoạn từ phép rửa của Gioan cho đến biến cố Chúa biến hình. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng sẽ dùng thời gian để hoàn tất thông điệp thứ 3 của Ngài về vấn đề xã hội, được mong đợi sẽ công bố vào mùa thu tới đây. Tin Úc Châu. Đức Hồng Y George Penn, Tổng giám mục Sydney, đã đưa ra đánh giá sơ bộ về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 vừa bế mạc. Ngài nói, đó là những ngày thật đáng nhớ. Đây là thời điểm tốt cho Công giáo. Hàng chục ngàn người trẻ hạnh phúc làm cho những người khác cũng hạnh phúc. Tất cả Sydney, không chỉ Công giáo Sydney, đã tham dự vào các cuộc hành hương bằng cả tấm lòng. Tôi thấy thành phố hưng thịnh trở lại. Đức Tổng giám mục đã bày tỏ niềm vui và sự hài lòng của Ngài về một sự kiện thành công, làm cho Sydney trở thành trung tâm của thế giới trong vài ngày, và mang một sứ điệp Kitô giáo hết sức lớn lao ở Úc Châu. Đức Hồng Y cảm ơn những người hành hương, những người thiện nguyện và các thành viên chính phủ Úc, những người đã ủng hộ sự kiện Ngày Quốc tế Giới Trẻ và làm cho ngày này trở thành hiện thực. Đức Hồng Y cũng cảm ơn người dân Sydney đã chào đón Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và giới trẻ từ khắp thế giới. Đức Hồng Y còn bình luận thêm rằng, và cảnh sát đã làm việc thật nhiều, dùng khả năng ứng biến và tài phán đoán một cách chan hòa. Đức Hồng Y nói rằng, những sự kiện như thế vẫn khắc ghi trong hồi ức của thành phố. Việc chào đón Đức Thánh Cha ở bờ biển Barangaroo, đàn thánh giá, đêm canh thức, thánh lễ bế mạc, và nhất là niềm vui đã được bày tỏ bằng nhiều cách bởi nhiều người trẻ. Tin Việt Nam. Những ngày tĩnh tâm của ứng sinh giáo phận Hà Nội. hưởng ứng lời kêu gọi của bề trên địa phận từ ngày 21 đến 23 tháng 7 này. 136 ứng sinh đại chúng viện của giáo phận Hà Nội đã tham gia đợt tĩnh tâm năm diễn ra tại Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội với chủ đề nhìn lại hành trình và khám phá sâu hơn ơn gọi, để từ đó mỗi ứng sinh sống đúng phẩm giá ơn gọi của mình. Theo truyền thống từ lâu của giáo phận, các nam thanh niên ước muốn dấn thân phục vụ Chúa và giáo hội trong chức linh mục trước khi được gia nhập Đại chúng viện đều phải tham gia sinh hoạt trong các lớp ơn gọi, tổ chức theo các giáo hạt, phục vụ trong các giáo xứ. Mấy năm gần đây, sinh hoạt của các lớp ứng sinh diễn ra khá đều đặn và mang lại nhiều hiệu quả, nhờ đó đã góp phần không nhỏ trong việc rèn luyện đạo đức, nền tảng đức tin và nhân bản cho các anh em dự tu. Sau khi hoàn tất chương trình đại học hay cao đẳng, các ứng sinh đủ điều kiện và đã tham gia các lớp ơn gọi sẽ được tuyển chọn để phục vụ và học tập khoảng một năm tại tòa giám mục trước khi chính thức dự thi vào đại chúng viện. Con số ứng sinh trong các lớp dự tu không ngừng gia tăng và trình độ cũng dần nâng cao, hầu hết đều đã và đang theo học tại các trường đại học hoặc cao đẳng. Song song với việc trau dồi tri thức, hàng tháng các ứng sinh lại tập hợp nhau lại trong các lớp dự tu để được học tập về giáo lý, củng cố niềm tin, rèn luyện đạo đức, nhân bản và cầu nguyện để luôn luôn bền đổ trong ơn gọi dấn thân phục vụ của mình. Trong những ngày tĩnh tâm này, bên cạnh việc khai triển chủ đề chính là nhìn lại hành trình và khám phá sâu hơn ơn gọi, để từ đó mỗi ứng sinh sống đúng phẩm giá ơn gọi của mình. Hưởng ứng lời phát động trong năm thánh Phaolô của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong các buổi giảng phòng, cha đặc trách ơn gọi nhấn mạnh đến hành trình ơn gọi của thánh Phaolô. Từ một người nhiệt thành nhưng bắt bớ đạo Chúa, ngài đã được ơn biến đổi nhờ thần khí của Chúa phục sinh để khám phá ra những huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa, được củng cố niềm tin sắt đá và trở nên một tông đồ nhiệt thành đem tin mừng đến cho muôn dân, trở thành tông đồ của dân ngoại. Qua gương cuộc đời thánh Phaolô, cha đặc trách đã kêu mời các ứng sinh hãy quy chiếu vào hành trình cuộc đời và ơn gọi của mình để thấy được những thuận lợi cũng như những khó khăn, và cũng từ đó anh em tìm ra tiếng Chúa kêu mời cùng với bao hồng ân của ngài, tìm ra sự đáp trả và hướng tu đức cho bản thân. Năm nay, cha đặc trách ơn gọi cũng áp dụng nhiều nét mới cho chương trình tĩnh tâm của các ứng sinh, như để cho anh em có nhiều giờ rảnh trống để suy tư và cầu nguyện riêng, tạo cho mỗi người có tinh thần tự giác và trách nhiệm cao trên chính đời sống của mình. Đồng thời, những ngày tĩnh tâm này đã tạo ra cho mỗi ứng sinh một tinh thần hòa đồng, yêu thương và tôn trọng nhau qua những sinh hoạt chung. Những thời giờ thinh lặng và cầu nguyện đã giúp mỗi người lắng nghe tiếng Chúa trong lòng mình, nhận ra những hồng ân và tình yêu của Chúa trên cuộc đời. Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã dành khá nhiều thời gian để phân tích và gợi mở cho mọi ứng sinh về một con người đích thực và một con người của Chúa chân chính. Ngài chỉ rõ con đường để mọi ứng sinh phải trải qua, đó là trước hết phải làm người tốt, tiếp đến phải là một tín hữu tốt, rồi cuối cùng mới có thể trở nên linh mục của Chúa. Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh, nếu các con chưa sống cho ra một con người, rồi là một người tín hữu theo đúng nghĩa, thì không thể là một người linh mục tốt được. Để là một con người đích thực, hoàn hảo, đạo hạnh, văn minh, lịch sự, thì cần phải làm chủ được mình, phải thắng được phần thú tính trong mình. Đó là phải biết xác định phẩm giá, định mệnh của mình, và hơn người bình thường, là các con phải luôn sống và làm theo thánh ý Chúa, ý giáo hội, vì chúng con là con cái Chúa và là con cái của giáo hội. Và hơn hết, để tiến tới là một người linh mục hoàn hảo, thì ngay từ bây giờ các con phải tập sống ba nhân đức, khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Đó là những điều kiện tiên quyết cho đời sống ơn gọi của các con. Vì khi còn trẻ, còn nhiệt huyết mà các con không tập những nhân đức này, thì khi đã trưởng thành, đã là một linh mục, các con rất khó tập và giữ được các nhân đức này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. phỏng vấn chị Maria Voce, tân chủ tịch phong trào Focolare Tổ Ấm. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 7 năm 2008, 516 đại diện của phong trào Focolare Tổ Ấm toàn thế giới đã bắt đầu đại hội để bầu tân chủ tịch phong trào và ban lãnh đạo mới, thay thế chị Chiara Lubich, qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2008, và ban lãnh đạo cũ, cũng như thảo luận các vấn đề liên quan tới cuộc sống của phong trào. Trong điện tín gửi đại hội do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone ký, Đức Thánh Cha Benedicto khích lệ phong trào tiếp tục theo đuổi nỗ lực làm chứng tá phong phú cho tin mừng, theo đặc sủng của chị Chiara Lubich. Đức Thánh Cha cầu chúc biến cố quan trọng này khơi dậy các quyết tâm canh tân sự gắn bó với Chúa Kitô và tinh thần tông đồ hăng say quảng đại để trả lời cho các thách đố của thời đại ngày nay. Được biết, phong trào Focolare Tổ Ấm đã được chị Chiara Lubich thành lập năm 1943 giữa chết chóc và các đổ vỡ thương đau của Thế chiến thứ hai. Ngày nay, phong trào hiện diện tại 182 quốc gia toàn thế giới với 141.000 thành viên và 2.115.000 cảm tình viên, trong đó có 30.000 người thuộc các tôn giáo không Kitô. Đại hội sẽ kéo dài cho tới ngày 31 tháng 7 này. Ngày 7 tháng 7 năm 2008, các đại biểu tham dự đại hội của phong trào đã bầu chị Maria Voce làm tân chủ tịch phong trào Focolare Tổ Ấm. Chị Maria Voce sinh năm 1937 tại Acelu, Calabro, và đã là một trong các cộng sự viên thân tín nhất của chị Chiara Lubich. Chị đã gia nhập phong trào Tổ Ấm năm 1959 và được chị Chiara Lubich đặt tên mới là Emmaus. Chị đã học thần học và giáo luật và đã có kinh nghiệm dài về đại kết và liên tôn. Đồng thời, các đại biểu cũng đã bầu vị tân đồng chủ tịch là linh mục Giancarlo Faletti, từng chịu trách nhiệm về phong trào Tổ Ấm tại Roma. Chị Maria Voce cho biết chị rất xúc động nhưng cũng bình an vì biết rằng tinh thần của chị Chiara Lubich vẫn hiện diện mạnh mẽ trong phong trào. Và nhất là vì sáng nào chị cũng cầu nguyện, xin chị Chiara Lubich cho chị có được con tim của chị, để yêu thương tất cả mọi người. Noi gương chị Chiara, chị Maria cố gắng sống kết hiệp với Chúa và yêu thương tất cả mọi thực tại của phong trào, để cùng nhau khám phá ra nét đặc thù giúp phong trào làm chứng hữu hiệu cho đặc sủng chị Chiara đã để lại. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn chị Maria Voce, tân chủ tịch phong trào Tổ Ấm. Trả lời cho câu hỏi xem chị có lo sợ khi được chọn làm tân chủ tịch phong trào Tổ Ấm không, thì chị cho biết như sau. Tôi không sợ hãi, bởi vì chị Chiara đã để lại cho chúng tôi một đặc sủng lớn của tình hiệp thông và hiệp nhất. Không phải tôi lãnh nhận gia tài này, mà là tất cả phong trào Tổ Ấm đã chọn tôi làm điểm hiệp nhất giữa mọi người. Đây là một trách nhiệm mà chúng tôi sẽ cùng nhau gánh vác. Tôi không cô đơn, tôi cảm thấy mình phục vụ mọi thành phần của phong trào, và cùng với họ phục vụ giáo hội và nhân loại ngày nay. Vì Thiên Chúa đã khơi dậy đặc sủng của phong trào cho mục đích này. Thiên Chúa đã ban đặc sủng hiệp nhất này cho chị Chiara, và chị Chiara giao phó nó lại cho chúng tôi, trước hết là hiệp nhất trong giáo hội. Chị Chiara đã hướng dẫn phong trào tiến tới bằng cách luôn luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Vì thế tôi không biết sẽ có gì thay đổi hay không. Có điều chắc chắn là mục đích của phong trào Tổ Ấm sẽ không thay đổi. Cuộc sống của phong trào sẽ luôn luôn hướng tới tình huynh đệ đại đồng và sự hiệp nhất như di chúc Chúa Giêsu Kitô đã để lại. Hiệp nhất giữa tất cả mọi thành phần trong gia đình nhân loại. Các phương thức có thể thay đổi vì phải chú ý tới các dấu chỉ thời đại, nhưng mục đích chính vẫn luôn luôn như thế, không thay đổi. Đó là tình yêu thương nhau khiến cho Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là trung tâm của sự hiệp nhất. Đây là ý niệm mạnh hướng dẫn mọi thành viên phong trào tổ ấm. Chị Maria Voce tâm sự tiếp như sau. Chị Chiara nói rằng tất cả mọi điểm trong tinh thần tu đức của chúng tôi đều nhắm giúp chúng tôi tiến tới sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ở giữa chúng tôi. Chúng tôi sống thánh ý của Thiên Chúa, vì khi sống theo thánh ý Thiên Chúa, chúng tôi trở nên giống Ngài, và vì thế chúng tôi được nối kết với nhau trong sự hiệp nhất đặc biệt này. Đằng khác, phong trào có tên gọi chính thức là Công trình của Đức Maria. Công trình của Đức Maria chính là trao ban Chúa Giêsu, như mẹ đã làm trên bình diện vật lý và chúng tôi làm trên bình diện tinh thần, nhưng một cách thực sự. Hơn nữa, phong trào tổ ấm có mục đích tìm đối thoại, hiệp nhất và tình huynh đệ. Ngày nay, đó là các điểm đặc biệt quan trọng giữa tín hữu của các tôn giáo khác nhau. Chị Maria Voce xác nhận lại nền tảng không thay đổi của đặc điểm này của phong trào tổ ấm như sau. Cuộc đối thoại được vun trồng trên tất cả mọi bình diện, trong giáo hội và giữa các giáo hội với nhau. Một cách đặc biệt là giữa các tín hữu, các tôn giáo khác nhau. Có biết bao nhiêu xung khắc viện cớ tôn giáo nhưng trái lại, chúng được định đoạt bởi các khát vọng quyền bính hay các lợi lộc kinh tế. Nhưng trái lại, chúng ta thành công trong việc lướt thắng mọi khác biệt bằng cách rộng mở tâm lòng mình, bằng cách học hiểu biết nhau. Chúng ta sợ hãi người khác bởi vì không biết rằng sợ hãi tạo ra các biên giới ngăn cách, và điều này trái với ý muốn của Thiên Chúa. Đề tài về sự trợ giúp giải quyết nạn nghèo đói chắc chắn không phải là điều xa lạ đối với phong trào tổ ấm. Theo chị Maria Voce, phong trào muốn nói với các cường quốc kinh tế như sau. Nếu các cường quốc không được huy động bởi việc nghĩ tới người khác, trước khi nghĩ tới chính họ, thì họ sẽ không bao giờ thành công. Chị Chiara đã luôn luôn nói với chúng tôi rằng, các thiện ích không có chân. Nếu không có sự hiệp thông con tim thì sẽ không tạo ra được sự hiệp thông các thiện ích. Các vấn đề sẽ được giải quyết nếu người ta giải giáp con tim trước đã. Chị Chiara và các chị em đầu tiên của phong trào đã bắt đầu cuộc mạo hiểm của tin mừng trong các khu xóm nghèo của thành phố Trento bị tàn phá vì chiến tranh. Các chị đã bắt đầu một sự hiệp thông tinh thần duy nhất. Các chị đã muốn giải quyết các vấn đề xã hội của thành phố. Và kinh nghiệm đầu tiên này đã trở thành một thói quen của toàn phong trào. Từ thói quen đó đã nảy sinh ra nền kinh tế của tình hiệp thông. Bên Brazil, phong trào đã đề nghị sự hiệp thông giữa các giới doanh thương, và hiện nay có rất nhiều hãng xưởng sống theo kiểu hiệp thông này, bằng cách sản xuất và dành ra một phần hữu ích cho các anh chị em nghèo. Và đây là một nền văn hóa mới, nền văn hóa của sự cho đi, trái ngược với nền văn hóa tiêu thụ và chiếm hữu. Cuối cùng, chị Maria Voce cho biết về người trẻ thành viên của phong trào tổ ấm sống ngày quốc tế giới trẻ Sydney như sau. Lý tưởng Kitô động viên được hàng hàng lớp lớp người trẻ thế giới. Điều này khiến cho chúng tôi khâm phục. Ngày quốc tế giới trẻ là một phong trào được dấy lên bởi đặc sủng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng vượt xa hơn mối dây nối kết nó với Đức Thánh Cha, vì nó vẫn tiếp tục. Điều này có nghĩa là người trẻ thế giới không chỉ muốn gặp gỡ nhau, mà muốn gặp gỡ Thiên Chúa. Các thành viên của chúng tôi cũng hiện diện và góp phần vào ngày quốc tế giới trẻ, để cho cuộc gặp gỡ này biến thành sự chung sống, được linh hoạt bởi tình yêu thương nhau, với sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta. Kết thúc cuộc phỏng vấn, chị Maria Voce chia sẻ bí quyết của nụ cười của chị, cũng như của bao thành viên của phong trào tổ ấm như sau. Một đôi khi nụ cười có thể nảy sinh từ thiện cảm, và đó là điều mọi người đều làm. Nhưng nó cũng có gốc rễ sâu xa hơn nơi chính sự lựa chọn của chúng tôi. Lựa chọn Chúa Giêsu làm phu quân trong những lúc tột đỉnh của khổ đau và của tình yêu thương. Chọn Chúa Giêsu làm vị phu quân có nghĩa là sống trở lại sự tín thác của Chúa Kitô trên thập giá, bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi nhưng không tuyệt vọng, trái lại hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Khi gặp phải bất cứ nỗi khổ đau nào, chúng ta nói, hay ít nhất, chúng tôi tìm cách nói, vì thật không luôn luôn dễ dàng. Chúng tôi tìm cách nói, chính Chúa, con đã chọn Chúa, con đã muốn Chúa và con đã tìm thấy Chúa. Vì thế con tổ chức lễ mừng Chúa. Nụ cười nở hoa vì lễ mừng tổ chức cho Chúa. Đây không phải là việc hài lòng trong đau khổ mà là hạnh phúc trong cuộc gặp gỡ với Chúa. Một cuộc gặp gỡ qua đau khổ trở thành tinh tế hơn, trở thành siêu nhiên. Và điều đó trao ban cho chúng tôi niềm vui và nụ cười. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Tự tử, phá thai, làm cho chết êm dịu, tử hình, chiến tranh, đó là những hành động xúc phạm đến sự sống con người. Có nhiều lý do khiến con người miệt thị sự sống con người. Chiến tranh xảy ra khi một nhà lãnh đạo quốc gia muốn xâm chiếm đất đai của một quốc gia khác. Con người sát hại nhau vì ghen tức, vì thù hận hoặc vì tham lam. Trong nhiều lý do và hoàn cảnh được đưa ra để biện minh cho những hành động này, người ta thường nói đến bản tính con người. Vấn đề được đặt ra sẽ là, làm thế nào để làm chủ được các ước muốn và cư xử cho ra người? Các triết gia, xuyên qua mọi thời đại, đều cố gắng mô tả bản tính con người và đề ra một cách thế sống như thế nào cho phù hợp với khả năng của con người. Theo các triết gia, chỉ khi nào thành toàn trong nhân cách, con người mới có thể mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống. Tự chung, các triết gia lý luận rằng, con người từ bản chất là có lý trí, mang tính xã hội, thích tìm tòi, có óc thẩm mỹ, sống theo đòi hỏi luân lý và đi tìm hạnh phúc. Theo một trong những triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại là Aristotle, thì muốn có một cuộc sống tốt đẹp, cần phải có hoạt động trí thức, xen lẫn với sự phục vụ dành cho đời sống công cộng. Theo truyền thống của Aristotle, các triết gia Hy Lạp đề cao trình độ trí thức. Với họ, con người càng có nhiều hiểu biết, thì càng trở nên hoàn hảo. Vấn đề được đặt ra là, phải chăng những người kém hiểu biết, nhất là hiểu biết về lý luận và khoa học, là những người kém hoàn hảo? Thật ra, tình cảm và ý chí mới là những yếu tố quan trọng trong hành động luân lý của con người. Mặc dù tôi cần phải biết điều thiện để làm điều thiện, nhưng điều đó không hề có nghĩa là sự hiểu biết sẽ đương nhiên dẫn đến hành động. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 7, câu 19. Thánh Phaolô đã nói lên kinh nghiệm vô cùng đau thương của Ngài như sau. Điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Còn điều dữ, tôi không muốn làm, thì tôi lại làm. Thánh Phaolô hẳn thực tế hơn các triết gia Hy Lạp nhiều. Nhưng không ai chối cãi được rằng Aristotle đã có một ảnh hưởng rất lớn trong sự phát triển của giáo thuyết và luân lý Kitô giáo. Một trong những lý do khiến Aristotle ảnh hưởng như thế đối với luân lý Kitô giáo là vì ông nhấn mạnh đến sự phát triển nhân cách và những nhân đức cần thiết để giúp con người hành động một cách đúng đắn mỗi khi gặp khủng hoảng trong cuộc sống. Những đức tính nổi bật được Aristotle đề cao là sự can đảm, thành thật, quảng đại, công minh, vị tha và tử tế. Có được những đức tính ấy, không những là thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, mà còn có được sự khôn ngoan để làm những quyết định khó khăn. Một con người với những đức tính như thế, không những sẽ không hành động một cách ích kỷ, mà trái lại sẽ cư xử với lòng tử tế và quảng đại. Đạo đức học của Aristotle dĩ nhiên chưa phải là một hệ thống hoàn hảo. Một trong những khuyết điểm lớn của ông là khinh thường phụ nữ và người nô lệ. Vào thế kỷ thứ 18, một triết gia Pháp là Jean-Jacques Rousseau cũng đã có một ảnh hưởng lớn đến những suy tư về đạo đức và ý nghĩa của cuộc sống con người. Nếu triết lý Hy Lạp nhấn mạnh đến lý trí, thì triết gia này lại đề cao tình cảm con người. Với một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, Jean-Jacques Rousseau đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp về bản tính hoang sơ của con người và đặt mình vào thế đối lập với con người văn minh tiến bộ. Theo ông, nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người từ bản chất là tốt, nhưng bị văn hóa và văn minh làm cho đồi bại. Bản chất hoang sơ của con người hoàn toàn xa lạ với tự phụ, tự kiêu và háo danh. Nhưng xã hội càng tiến, sự bất bình đẳng, lòng ham muốn, tính kiêu hãnh càng gia tăng. Trong bản tính hoang sơ, con người chỉ nhắm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản. Con người văn minh thì trái lại, chạy theo danh vọng, huyền bính và của cải. Mặc dù ngây ngô và được lý tưởng hóa, bức tranh về cuộc sống hoang sơ được Jean-Jacques Rousseau phát họa vẫn thu hút được nhiều người thời đại. Dưới những ồn ào và giành giật của cuộc sống công nghiệp hóa, con người không mong gì hơn là được trở lại với đời sống thôn dã. Mối quan tâm của Jean-Jacques Rousseau về những bất bình đẳng trong xã hội tân tiến đã báo trước những tác phẩm của Karl Marx. Thật ra, Jean-Jacques Rousseau đã quá ngây thơ để bảo rằng bản tính con người tự nhiên là tốt và sự dữ không có mặt trong xã hội hoang sơ. Mầu nhiệm sự dữ ăn sâu trong con người, bất luận trong xã hội nào và ở thời đại nào. Thiên đàng đã mất kể từ sau khi ông bà nguyên tổ loài người phạm tội. Tình trạng nguyên thủy của loài người không bao giờ có thể tìm lại được. Một thế kỷ sau, John Stuart Mill đã tỏ ra thực tế hơn về bản tính con người. Ông nhìn nhận có sự dữ trong con người. Ông cho rằng bản tính con người cần phải được thay đổi và giáo dục chính là con đường để thực hiện sự thay đổi ấy. Mục đích của cuộc sống là đeo đuổi hạnh phúc. Stuart Mill cố gắng quản diễn ý niệm hạnh phúc bằng cách phân biệt những lạc thú thấp hèn của thân xác với những lạc thú tinh thần. Ông lý luận rằng chỉ có những ai cảm nghiệm được cả hai thứ lạc thú mới có thể nói cho chúng ta biết lạc thú nào tốt hơn. Dĩ nhiên, trong cái nhìn của ông, những lạc thú tinh thần mới là những lạc thú tốt hơn cả. Nhưng liệu chúng ta có thể tách biệt thể xác với tinh thần không? Phải chăng thể xác và tinh thần không tác động hỗ tương trên nhau? Tính dục là một lạc thú thấp hèn của thân xác, nhưng liệu có người có thể tận hưởng lạc thú xác thịt một cách trọn vẹn không, nếu không có sự tham gia của lý trí và tinh thần? Stuart Mill là một trong những cha đẻ của chủ nghĩa thực dụng. Những người theo chủ nghĩa này chỉ thấy tính cách thực dụng của sự vật. Với họ, khẩu hiệu "hãy sống cho hạnh phúc" có nghĩa là hãy sống cho tất cả những gì mà bạn cho là đáng sống cho. Nhưng vấn đề được đặt ra là làm thế nào để chúng ta biết được điều đáng để chúng ta sống cho? Chủ nghĩa thực dụng đã không thể chỉ cho chúng ta thấy được đâu là trọng tâm và cốt lõi mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Những người theo chủ nghĩa thực dụng luôn có đủ những lý do để biện minh cho hành động tự tử, phá thai, giết người một cách êm dịu, sát nhân và chiến tranh. Đây là chủ đề chúng tôi tiếp tục bàn đến trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dư âm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa kết thúc, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài viết của Vũ Văn An dựa theo kết quả của một cuộc nghiên cứu xã hội về giới trẻ tại Úc Châu do linh mục Michael Mason thực hiện. Đặc biệt hôm nay, chúng ta nói về thái độ tâm linh của những người cho mình là vô tôn giáo. Phải nói sao về những người cho mình là vô tôn giáo, nhưng là người tâm linh? Theo tác giả Andrew Singleton tại Hoa Kỳ, người ta đã tìm hiểu nhiều về mối liên hệ giữa người thưa có, tôi là người tâm linh, nhưng không phải là người tôn giáo. Thiển nghĩ nhóm chức trung cho ta một số ý niệm ở đây, vì họ vốn ủng hộ một loạt các niềm tin khác nhau, và một số ít hơn các thực hành, nên ta có thể gọi họ là tâm linh, nhưng đứng ngoài biên giới tôn giáo. Tuy nhiên trong cuộc điều tra này, các tác giả tránh không đặt ra các câu hỏi liên quan đến tâm linh đối nghịch với tôn giáo. Vì trong các cuộc phỏng vấn trước khi thực hiện cuộc điều tra này, họ thấy rằng phần lớn giới trẻ không thực sự hiểu rõ linh đạo là thế nào, mà có yêu cầu người trẻ định nghĩa chữ linh đạo đi chăng nữa, hay họ nghĩ gì về chữ này, thì phần đông tỏ ra lúng túng. Thành thử các tác giả chỉ đặt những câu hỏi đại loại như, bạn có nghĩ là bạn sống lối sống đó không? Hay nếu không, thì là lối sống nào? Một lối hỏi gián tiếp. Nói cách khác, theo giáo sư linh mục Michael Mason, giới trẻ không dùng hạng từ linh đạo. Điều ấy không mấy quan trọng. Các tác giả dùng cách khác để đề cập tới nội dung của linh đạo. Dù sao ở đây, hạng từ này cũng không được dùng rộng rãi như tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, các tác giả phỏng vấn người trẻ mà có em chỉ mới 12 tuổi, nên chữ linh đạo có một nghĩa rộng rãi hơn chữ tôn giáo. Được hỏi trong tư cách vừa là linh mục vừa là nhà xã hội học, ngài có quan tâm đến việc làm thế nào để linh đạo và tôn giáo lên khuôn cho xã hội hay không? Xã hội ngày nay có đang gặp khủng hoảng hay không? Thì linh mục Michael Mason nghĩ rằng, bất hạnh thay, tư cách linh mục chẳng giúp ngài được gì trong việc làm tiên tri. Các nhà xã hội học thuộc trường phái cũ vốn quan niệm đến vấn đề làm thế nào một xã hội có thể liên kết với nhau mà sinh tồn, nếu không cùng có một thế giới quan mạnh mẽ chung, nhất là không chung nhất là không cùng chia sẻ một nền tảng gồm các giá trị chung. Theo Ngài, xã hội chúng ta hiện đang được hòa nhập nhiều hơn nhờ một cấu trúc lớn lao các luật lệ, các quy tắc, và các chính phủ đang có nhiều quyền hành trong việc giám sát chặt chẽ các cá nhân, công dân. Nếu công dân ấy lãnh tiền hay hưu bổng của chính phủ, có tên trên máy vi tính của Bộ An sinh Xã hội, chính phủ theo sát hơn các đơn xin việc của bạn và nhiều việc khác. Lại còn hệ thống thuế khóa nữa. Liền khi bạn có lợi tức là nó ôm lấy bạn, quả nó kiểm soát thật kỹ cuộc sống của người ta. Thiện nghĩ, xã hội tùy thuộc nhiều vào các biện pháp cưỡng chế đó. Xã hội thực sự kiểm soát dù không có âm mưu. Ấy thế, nhưng trong khi xã hội dựa vào các biện pháp kia mà hành động, thì họ lại tỏ ra bất cần đến mức độ người dân có nội tâm hóa được các giá trị nghiêm chỉnh về ích chung hay không. Điều ấy quả là đáng tiếc, vì nó khiến người ta quên không còn cảm nhận bản sắc của mình như những cá nhân nữa. Michael Mason quan tâm đến thế hệ chữ Y là vì họ là thế hệ đầu tiên lớn lên trong cái môi trường thế tục hơn, nhiều mộng ước tự do hơn, mà bản sắc của họ từ nay lệ thuộc nhiều hơn vào sự trợ giúp của gia đình và bạn hữu, và hiện đang không còn được củng cố bởi các giáo hội, các nhóm hướng đạo, các nhóm cộng đồng, các khu xóm địa phương. Thế hệ này vì thế mỏng giòn, dễ bị tổn thương hơn các thế hệ trước. Không biết tương lai của họ trong xã hội sẽ ra sao. Riêng đối với các giáo hội, người ta thấy không hề có những viên đạn ảo thuật, không hề có những giải pháp dễ dãi, không hề có một chiến dịch quảng cáo nào cho thế hệ chữ Y thấy số phận họ sắp gặp vận may. Điều các tác giả bản phúc trình này nhắm là khuyên họ thấu hiểu chính hoàn cảnh khác biệt, trong đó thế hệ Y phải lớn lên so với hoàn cảnh 50 năm về trước. Và nếu thế hệ Y nhờ kinh nghiệm sống mà đạt được cảm thức muốn thuộc về một cái gì rộng lớn hơn, thì các giáo hội chính là các nguồn tài nguyên tuyệt vời, vốn đã trở thành truyền thống. Không là thành phần của một định chế, có nghĩa là bạn phải tự làm lấy các lỗi lầm của mình. Bạn phải tái sáng chế. Bạn phải tự tái sáng chế lấy bánh xe cho từng vấn đề lớn trong đời. Điều mà truyền thống đề nghị chính là thứ túi khôn đã được tích lũy từ những điều tốt lành nhất của các thời đại. Thiện nghĩ các truyền thống kia phải sẵn sàng những thứ ấy khi thế hệ chữ Y cảm thấy nhu cầu cần đến chúng. Theo Andrew Singleton, hiện nay, hướng nhìn của cá nhân chủ yếu là chính họ, phúc lợi riêng của họ, làm thế nào để thỏa mãn mình, và hơn chút nữa là gia đình họ, chứ không phải là công ích cộng đồng như một toàn bộ. Ta có thể nhận thấy điều này qua việc xuất hiện những khu ngoại ô với những dãy nhà rộng lớn, trong đó con nít được trang bị đủ thứ trò chơi, thay vì mạo hiểm ra ngoài chơi đùa với bạn bè cùng phố. Mà cả các giáo hội nữa, xem ra cũng đang ráng thân thiện với những người trẻ, bằng cách nhấn mạnh những thứ lý thuyết như Thiên Chúa hết mực quan tâm đến sự an toàn tài chánh của họ, phúc lợi bản thân của họ, tình trạng làm ăn của bạn, vân vân. Dù các giáo hội ấy vẫn có một số yếu tố có định tính hướng cộng đồng, thành thử xem ra câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là: thực sự Thiên Chúa muốn làm gì cho tôi ở trên đời này? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng nhóm tự tin. Chúng ta nên bàn về những thái độ sẵn có trong giới trẻ ngày nay. Nhóm thứ nhất tin rằng có Thiên Chúa hiện hữu. Nhóm này chia sẻ như sau. Tôi là người Thiên Chúa giáo. Tôi tin rằng đức tin có hậu quả tốt và hướng dẫn tôi cách sống và cảm nghĩ về tự tin cũng như về cuộc sống tại trần thế này tốt hơn. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng vì tôi có đức tin mà tôi không cảm thấy chán nản hay không có tự ti mặc cảm đâu nhé. Nhưng khi tôi xin Chúa cho tôi bình an, tôi thấy tôi có thể mỉm cười và vui vẻ ngay lại được. Nhóm thứ hai, nhóm người không tôn giáo cảm nhận rằng họ sống, con đường họ đi giúp họ nghĩ rằng họ phải nhìn rộng hơn, và nó cũng giúp họ bỏ lại đằng sau những tư tưởng tiêu cực bi quan và mở rộng nhãn quan tới thiên nhiên tạo vật và những kỳ quan ngoài thế giới. Nhóm thứ ba là nhóm người vô thần. Họ nói, vì tôi là người theo chủ nghĩa vô thần và chạy theo vật chất, tôi nghĩ rằng thiếu tự tin cũng chỉ là sự thiếu cân bằng, hóa phẩm trong cơ thể mà thôi. Và tôi phải cố gắng để chịu đựng. Cái đó cũng không làm cho tôi vui vẻ gì đâu. Nhưng vì thiếu hóa phẩm, tôi tin rằng nó không ảnh hưởng lâu dài trên linh hồn tôi, vì đâu tôi có tin rằng mình có linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, tự tin và tự trọng nhiều được hỗ trợ trong một nhóm mà họ có thể chia sẻ thân tình và có người hướng dẫn để họ biết giải tỏa những khúc mắc buồn nản. Một hướng dẫn viên nói, tôi có nhiều dịp đưa các em dưới tuổi vị thành niên đi tĩnh tâm, và khi nhìn thấy chúng chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng tự tin theo nhóm, tôi rất phấn khởi. Tôi nhận thấy vấn đề rất quan trọng để chúng có thể nhìn riêng mình cũng như nhìn tập thể. Mỗi người đều khác biệt, nhưng đồng thời cũng có những điểm tương đồng. Khi chúng nhận ra điều này, chúng mới cảm thấy chúng cũng thuộc về nhóm. Một trong những trò chơi của họ là trò chơi tin tưởng đi theo. Mỗi người có vai trò dẫn một người khác đi vòng quanh sân cỏ. Chúng không được nói chuyện, và người được dẫn để cho người khác dắt đi, trong khi mắt họ bị bịt lại. Tất cả những trao đổi phải bằng dấu hiệu. Sau 5-10 phút, họ lại thay đổi người dẫn. Đây là trò chơi rất khó đặc biệt. Nếu bạn là người được dẫn, bạn phải nhắm mắt lại. Tin tưởng một người khác dẫn mình đi, trong khi mình không biết người kia có dẫn mình vượt qua bụi cây đã bật rễ hay nhảy qua vũng nước được không. Nếu bạn được dẫn ngoài sân cỏ, còn khó hơn nữa khi bạn được dẫn đi trong thành phố và tiếng chạy vùn vụt của xe cộ làm bạn hú hồn. Nhưng tên trò chơi này là trò chơi tin tưởng đi theo, vì thế bạn phải tập. Khi họ được dẫn và không bị vấp váp gì, khi xong, họ cảm thấy thoải mái vì mình đã dám đặt niềm tin vào một người khác. Sau trò chơi, tất cả được chia thành nhóm và chia sẻ. Họ nói hết những cảm nghĩ của họ và được hướng dẫn viên có kinh nghiệm giúp đỡ. Thường khi xong, những người trẻ này lên tinh thần và được trở lại vui tươi yêu đời. Ông David Rutherford viết những gì cần phải dạy cho con trẻ để chúng có tự tin như sau. Khi chúng học biết rằng hạnh phúc không tùy thuộc ở những gì mình có, nhưng ở tại mình là. Khi chúng học được cho đi và tha thứ còn quan trọng hơn là lấy đi và trả thù. Khi chúng học biết đau khổ không làm giảm đi bằng thương hại mình, nhưng là ở tại sự biết thắng mình và ở tại sức mạnh thiêng liêng. Khi chúng học biết rằng chúng không thể điều khiển vũ trụ chung quanh, nhưng chúng phải là thầy dạy điều khiển chính con người mình. Khi chúng học biết là tương quan tốt sẽ được phát triển nếu chúng biết trân trọng giá trị bạn bè trên bản thân mình, nhượng bộ trên kiêu căng và lắng nghe hơn là dạy khôn. Khi chúng học không ghét người nào vì sự khác biệt, chúng sợ, nhưng chúng sợ cái sợ đó. Khi chúng học biết được hạnh phúc là sức mạnh nâng nhấc người ta, chứ không phải là dìm họ xuống. Khi chúng học được là người khác khen ngợi chúng cũng chỉ là nịnh bợ chúng, thì không thể nào so sánh được với tự trọng. Khi chúng nhận ra rằng giá trị của đời sống không phải ở những năm tháng thu tích của cải, nhưng là những lúc hy sinh chính mình cho người khác, chia sẻ sự khôn ngoan, hướng về hy vọng, lau những giọt nước mắt và cảm hóa được người về chân thiện mỹ. Khi chúng học biết rằng sắc đẹp không thấy được bởi mắt nhưng thấy được từ tâm hồn, và thời gian vất vả phong sương đã làm nước da khô cằn và thay sắc, những thay đổi này làm tăng phẩm giá và cái nhìn đứng đắn hơn. Khi chúng học biết không lên án ai cả, về người nào cũng được chúc phúc, cho sự hay cũng như không hay, và thái độ tích cực hay tiêu cực biểu lộ ra ngoài cũng chỉ vì họ bị tổn thương bởi người khác. Khi chúng học biết rằng mỗi người là một món quà đặc biệt, có một không hai, và mục đích của đời sống là chia sẻ những gì tốt mà họ có cho toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, khi con trẻ học được những điểm này và đem ra thực hành, chúng không còn là trẻ con nữa. Chúng sẽ là những người chúc lành cho bất cứ ai mà biết chúng, vì chúng xứng đáng là người mẫu cho thế hệ mai sau. Chúng là những người có tự tin thật sự. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ quốc tế của 1201 hồi năm 1996 đã diễn ra tại Fatima, ngay tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho ba trẻ em Bồ Đào Nha năm 1917. Người ta đặc biệt chú ý đến những chứng từ của những vị đã từng sống dưới các chế độ cộng sản. Một trong những chứng từ cảm động nhất hẳn phải là chứng từ của cha Andon Luli, dòng tên người Armani, trên 90 tuổi. Đêm Giáng sinh năm 1947, công an đã đến lột quần áo của ngài và giam ngài trần truồng trong một phòng biệt giam lạnh như đá. Sau khi bị biệt giam 9 tháng trong những điều kiện vô nhân đạo tưởng chừng không bút mực nào có thể tả được, ngài bị chuyển sang những trại giam khác và bị cưỡng bách lao động trong 19 năm trời. Tại đây, tất cả những ai ngã gục đều bị để cho chết luôn. Ngài nói như sau: "Tôi chỉ thực sự biết thế nào là tự do khi được 80 tuổi, tức là năm 1989. Lần đầu tiên tôi được dâng thánh lễ công khai. Nhiều anh em của tôi đã tử đạo. Còn tôi trái lại, tôi được tiếp tục sống để làm chứng." Một chứng từ khác được đại hội chăm chú lắng nghe, đó là chứng từ của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài chia sẻ như sau: 43 năm linh mục, 29 năm giám mục và 13 năm tù, trong đó 9 năm bị biệt giam tại một nơi cách giáo phận của tôi đến 1.700 cây số. Bí quyết đã mang lại sức mạnh giúp tôi vượt qua được tất cả mọi thử thách chính là thánh thể. Các tín hữu đã lén lút gửi vào cho tôi một chai rượu lễ nhỏ và một ít bánh lễ như là thuốc trị đau bụng. Và mỗi ngày, với 4 giọt rượu lễ và một chút trong lòng bàn tay, tôi đã dâng thánh lễ trong chăn, rồi sau đó chia một phần nhỏ cho các bạn tù công giáo che kín trong mùng. Đức Hồng Y Thuận cũng cho mọi người xem cây thánh giá gỗ đang đeo trước ngực và giải thích: "Thánh giá này được tôi khắc trong tù, và dây chuyền tôi đang đeo trên cổ cũng được tôi đúc trong xưởng điện của trại tù. Chính những người cai tù được tình thương của tôi khắc phục đã giúp tôi làm dây chuyền này. Tôi đã dạy cho họ Pháp ngữ và Anh ngữ. Nhưng chỉ có những người Công giáo mới biết rằng một người trong họ đang cất giữ mình Thánh Chúa trong một túi ni lông nhỏ. Vị chủ tế trong thánh lễ kết thúc cuộc gặp gỡ các linh mục là Đức Hồng Y Korak, giáo phận Minsk thuộc cựu Liên Xô, cũng đã chia sẻ như sau. Tại đây, trong vương cung thánh đường Fatima này, tôi có thể khẳng định rằng chính Đức Trinh Nữ Maria đã là người mẹ và là sức mạnh của chúng tôi trong suốt 40 năm dài dưới sự bách hại của Cộng sản vô thần, với nỗi khốn khổ, lo sợ, sợ tất cả mọi sự và sợ tất cả mọi người, trong bầu khí hận thù và nghi kỵ do chế độ để ra. Bị bách hại nhưng vẫn tin tưởng và cậy trông cho đến cùng. Bị bách hại nhưng vẫn tiếp tục yêu thương và tha thứ. Đó là tâm tình toát ra từ những chứng từ trên đây. Linh mục Phan Phát Huồn kết thúc chứng từ của 13 năm tù đầy được ghi lại trong hồi ký có tựa đề AK và Thập Giá 2 tháng 2, đã ghi lại bài thánh ca quen thuộc sau đây. Hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới, đường đời con đổi mới. Con ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Và vị linh mục dòng Chú Cứu Thế này giải thích như sau: chúng tôi hát bài thánh ca này thay thế cho những bài hát thề phân thây uống máu quân thù mà chế độ bắt ép chúng tôi hát hàng ngày trong 13 năm qua. 13 năm với vũ lực, với AK, với cụm sắt, không cải tạo nổi một con người cô thế, nhưng trang bị bằng một đức tin mãnh liệt vào đấng thiêng liêng. Với tâm tình trên đây của cha Phan Pháp Hồn, chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cầu nguyện.
Biết lấy gì cảm ơn, chiếm lấy gì trong ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho tôi.
Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, cho con xây tình nên. Và này con xin đến một đời trung trinh làm mùi đất ướp cho mặn đời.
Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao nên, không ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho tôi.
Trao cho con Chúa, dù đời con hoen ua, truyền đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và này con theo bước, truyền đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người.
Biết lấy gì chiến lấy chi bao đền, trong ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho
đời bao sóng gió, người đỡ nâng con dù nguy biến vẫn ở cùng con. Yêu thương làm hành trang, ngọn đèn tim thắp sáng, một đời vui như đàn chim hót suối reo đồng nàng.
Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền, trong ơn Chúa cao vời, Chúa đã làm cho tôi.
Xin cho con bình an và đầu cao mắt sáng, một đời con đi làm.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.